Câu chuyện rằng đòi nửa tiền nợ, tức là đòi cái số nợ có nửa nửa đồng bạc thôi, gọi là nửa tiền hay là năm hào. Thì câu chuyện này kể rằng là có một người nọ cho một người khác vay nửa tiền hay là năm hào. Rồi thì lâu ngày mà không có thấy người kia trả nợ cho mình, cho nên mới xách mũ đi đi đòi nợ. Thì khi đi đến bờ sông, muốn băng qua sông thì đương nhiên phải trả tiền đò, trả hết 2 đồng tiền đò. Rồi qua được sông rồi đến nhà của người nợ thì con nợ đi vắng không có ở nhà, cho nên người này đành phải lủi thủi đi về, lại băng qua sông tốn thêm 2 đồng đi đò nữa, vị chi là 4 đồng, mà lại không đòi được cái số nợ là có 5 hào nửa đồng. Thành ra người này vừa không đòi được một cái nợ nhỏ bé mà lại bị hao phí một cái số lớn vô cùng, cộng với lại quãng đường đi và về gian nan mệt mỏi. Cho nên vì như vậy, ai nghe thấy câu chuyện này cũng cười chê cái người đó. Thì người thế nhân cũng vậy, chỉ vì một chút danh lợi mà làm hỏng hết tất cả những cái kỳ đức của mình, những cái đức hạnh của mình. Mà chẳng có buồn nghĩ tới cái phương diện tư cách của mình, thành ra phải chịu tất cả những cái mà tiếng xấu về sau này bị khổ báo. Thì câu chuyện này nói tóm lại là cái gã này chỉ nhìn thấy một cái món nợ là nửa đồng mà không có biết tới mọi cái hậu quả xung quanh của nó nữa, nhất quyết đòi cái món nợ nó cho bằng được. Rồi thì đi đòi cái món nợ đó mà phải tốn kém hết 4 đồng tiền đò. Rồi chưa kể rằng là cái cơn mệt mỏi của đi đường mà chung cục vẫn đòi không được. Thành ra đúng là một cái người dại tính, một cái người tính không có khôn khéo. Thì có đôi khi ở trong ngay phạm vi cái đạo tràng này cũng có nhiều người cũng bị giống như vậy nè. Mà giống đây là giống cái mặt hiền, mình khoan đã nói những cái mặt vi tế sâu xa. Ta có khi đi mua một cái món đồ đâu ở tuốt Tân Văn Lộ, có 5 đồng, có mấy đồng thôi, đi đổi đi trả mà tiền taxi chạy lên chạy về 30, y chang à. Cái này sư phụ có nói 1-2 lần rồi ở trong cái đạo tràng ấy. Có mấy ông bạc à, nhưng mà quên đi, nó đi đổi, mà khi đi đổi như thế đó thì phải tốn tiền mà xe chạy lên cũng như xe chạy về, và chưa kể thời gian tính thì cũng y à. Thành ra nhiều khi mình trong một cái bất chợt, tại ở đây mình ngồi, mình nhìn hết, mình quan sát cái câu chuyện, mình thấy từ câu chuyện mà mình thấy được cái kết quả của cái câu chuyện là thiệt thòi như vậy. Cho nên mình phán đoán, ngạn giống như cô Kim Cảnh nói nãy, mình phán đoán gặp mình là cho luôn. Thế nhưng khi mình đụng trận đó, mình đâu đã thấy kết quả đâu. Mình chỉ nhìn thấy có cái vấn đề đó thôi, và mình có thấy kết quả. Còn một khi á, mình xem câu chuyện đó thì mình biết được cái kết quả của nó rồi, thì mình sẽ cười chê và mình sẽ nói rằng là cái đó quá dại, mà mình thì mình sẽ không thèm làm. Thế nhưng á, cái trong cái đời sống bình thường khi mình đụng á, mình đâu đã biết kết quả, thành ra mình bị giống y như cái anh này anh khác. Mình sẽ cũng rơi vào những cái trường hợp mà rằng là đúng nghĩa là bỏ con tôm bắt con tép, hay là đích xác như lời của Ba Tiêu Thiền Sư nói rồi, lấy viên ngọc làm lá bắn chim sẻ, được con chim sẻ rẻ tiền chết luôn, nhưng mà mất đi một cái viên ngọc báu. Cái viên ngọc báu đó có thể mua được cả một rừng chim sẻ. Thành ra người vô trí là tại sao vì như vậy? Tại vì họ chỉ có nhìn thấy một cái lợi trước mắt thôi, là cái lợi đó là dù cái lợi đó có nửa đồng, nhưng mà họ không có tư duy để họ hiểu rằng cái lợi đó không xứng đáng để bỏ công. Cũng như bây giờ thôi mà gọi là dân thương mãi của bây giờ thôi mà nó còn khôn ngoan nữa. Hà huống là nếu người tu mà khôn ngoan như vậy thì thua đời. Dân bây giờ mà nói ví dụ mình hiểu rằng coi như rằng là mình có thể nói rằng nhiên liệu bây giờ nó là cái vấn đề là dầu thô, nó coi như là một cái chất nó gọi là vàng đen, một cái chất mà ra tiền, cái lắm xứ nào mà có được á là xứ đó có rất tài chính, xứ đó sẽ phong phú ấy. Vậy nhưng mà khi mà nó cứu xác một cái mỏ của dầu thô mà nó đo lường và nó cho rằng không đáng để khai thác, nó dẹp qua. Tại vì cái số tiền khai thác của nó sẽ trị giá rất là cao, mà cái số mà để nó khai thác thì trị giá rất là ít. Đấy, nó không thể nào bỏ con tôm để mà câu con tép. Đấy, đời bây giờ mà nó còn khôn như vậy, tức là trước một cái lợi nào đó, nó cũng tư duy, nó không bao giờ mà cứ thấy lợi nó là nhúng tay vào. Nếu Đức Phật mà thấy lợi thì đừng có nhúng tay vào, bởi vì như vậy nó làm nó dễ bị cái vấn đề mà che mờ tâm trí vô cùng. Cho nên thời buổi này mà con buôn mà nó còn khôn ngoan như vậy, nó thấy cái lợi á, nó tư duy xem cái lợi đó có xứng đáng bỏ công bỏ của vào không. Cho nên có rất nhiều mỏ dầu nó khai, nó đo xong nó lấp lại, nó không khai thác, bởi vì không bù lại với lại cái tiền của khai thác, nên là nó còn khôn hơn cái anh này. Rồi thì cũng đúng như là chú Tâm Từ này nói đấy, ở trong cuộc đời này đó, thì khi mình nhìn câu chuyện thì mình thấy cái kết quả nó thì mình nói anh này ngu, nhưng mà khi không thấy kết quả nó thì đại đa số người bị vi phạm ở trường hợp của anh này, tuyệt đại đa số, mà có thể khẳng định là nhất thiết thế nhân không chừa một mạng, nếu không phải là những bậc trí tuệ tuyệt vời là đều dính hết ạ. Thành ra ngay đến khi là cái người nhìn thấy rồi mà cũng vẫn còn dính nữa chứ đừng có nói rằng bảo là không thấy. Thì cái cuộc đời thì nó luôn luôn như vậy. Con người ta đó, nó sinh ra là nó do nó chiêu cảm nơi tất cả những cái nghiệp. Mấy cái nghiệp đó đó chỉ là một món nợ nần thôi. Thành ra phải trả quả, tức là nghiệp. Thành ra phải hành nhân, hành nhân để kẻ kia phải trả quả. Tức là nói cái ví dụ như vậy, ví dụ nói ví dụ anh bạo chúa, anh nên làm vua, là vì cái quả của người dân chúng đó phải trả, thành ra anh nên làm vua. Người ta sẽ bị giết chóc, bị lưu đày, bị bóc lột đủ thứ hết, thì tất cả những thứ đó chẳng phải vô duyên vô cớ, cũng chẳng phải thượng đế nào an bài, mà tất cả những thứ đó chỉ là cái nghiệp của mình an bài, tức là tất cả những cái nhân quả mà mình đã tác nó thành nghiệp. Những cái nhân tác trong quá khứ nó chiêu cảm đến nghiệp, nghiệp này nó mới thành hình tất cả những cái quả của những cái nhân mà đã tác trong quá khứ. Thành ra nghiệp nó chỉ là một cái cảnh giới của nhân quả. Thành ra người có phúc, tức là phúc nghiệp, thì cái nhân quả của cái người đó là cái vấn đề thọ phúc. Cái người mà cái nhân của họ đó đó là ác nhân, thì cái nhân quả của họ, tức cái nghiệp của họ đó là chiêu cảm toàn dần ác báo. Thành như vậy rõ ràng nó nghiệp nó chỉ là một trường nhân quả, một cảnh giới của nhân quả. Cái nghiệp nó chiêu cảm toàn bộ như thế, và nhân quả là những món nợ với nhau. Thành ra mình gieo một cái nhân, chẳng hạn như hồi sáng vừa mới thả cá về phóng sinh, gieo một cái nhân như vậy thì bấy nhiêu cái súc sinh đó, khi mình tác nhân như vậy thì bấy nhiêu cái chúng sinh đó nó thọ một cái nhân rằng là thọ ân, cái ân cứu mạng. Mình gieo cái nhân là cứu mạng thì gieo cái nhân cứu mạng, và cái loài súc sinh đó là cái loài mà nhận nợ, nhận tất cả những cái đó, và nó có trách nhiệm theo cái nhân quả, theo cái quả báo nó có trách nhiệm phải trả. Và khi nó trả thì người kia đương nhiên cũng có trách nhiệm thọ nhận, mà không muốn thọ nhận cũng không xong, mà không muốn trả cũng không được. Ở trong cái trường của nhân quả thì cái trường của nhân quả là nghiệp lực đó nó chỉ là cái vấn đề mà vay đi trả lại với nhau mà thôi. Thì bây giờ nếu một cái người mà tu hành á, mà phát sinh ra một cái công đức lực trí tuệ và từ bi rộng độ chúng sinh như các vị Đại Bồ Tát, thì phải nói thẳng rằng là các vị đó chẳng có nợ ai hết, không có vay ai hết, mà nhất thiết chúng sinh đều nợ những vị đó. Thành ra vì vậy mới gọi Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát nó là Đại Thí Chủ, là những bậc thí chủ trên hết mà không có nợ ai cả. Có những người mà suốt đời nương tựa mà không có thể bố thí cho người khác được thì cái người đó suốt đời vay nợ. Mà cái người vay nợ đó thì cái người đó bắt buộc phải trả mà thôi, cho nên không có sướng ích gì đâu trong cái vấn đề là chỉ nhận, mà là trong cái vấn đề gọi rằng là tất cả những cái hành động mà gọi là bố thí, cúng dường, từ thiện, những hành động mà làm tất cả những cái như vậy được gọi rằng là tu phúc. Như Ngài Huệ Năng nói, những thứ đó đều là tu phúc, gọi rằng là bố thí tạo tượng, hú thí tạo tự, thiết trai cúng dường, giai thị tu phúc. Nó đều là những cái vấn đề tu phúc chứ không phải công đức. Nhưng mà đây thì mình nói cái chuyện này thôi. Thành ra vì như thế á, thì khi mà tạo tất cả những cái phúc như vậy á, tức là tạo những cái nhân như vậy nó, thì tự nhiên được cái báo. Cái báo là bao nhiêu người người ta giúp đỡ và mình luôn luôn có. Nhưng nếu mình lại cứ tiếp tục như vậy thì cái nhân đó của mình á, nó định, tức cái nhân nó luôn luôn là nhân cho. Cho nên vì như vậy quả của mình trong đời đời kiếp kiếp luôn luôn là cái quả có để cho. Thành chư Bồ Tát cho hoài mà nó không có hết. Thành ra ăn luật mới được cái phước rằng là không có biết đến hai cái chữ không có trong cuộc đời. Thì nhờ rằng là nhiều kiếp bố thí. Nhưng nếu mà chẳng hạn chỉ nhận thôi, mà nhận một cách dữ dội, thọ nhận cái độ mà lại keo sẻng, thì tất cả những cái phúc báo đó chấm dứt tại đây và lại trở lại thành một món nợ. Nó lại trở lại thành đấy, cứ luân hồi, nó cứ rằng là hả? Từ cái rằng là thiên hạ nợ mình, xong có luân hồi thì mình nợ thiên hạ, thiên hạ nợ mình nợ thiên hạ, thành ra người ta mới không có cái ngày tách ra với nhau được. Thành ra người ta cứ dính chặt chặt với nhau hết bằng tất cả những cái mà món nợ và trả nợ và vay, thành thành tắng ái ái tắng, lúc thì thương nhau lúc thì ghét nhau, hai cái kẻ mà thù địch nhau vô cùng. Thừa biết là hai kẻ đó đã từng trong quá khứ đã từng hết sức là yêu mến nhau. Tại vì cái nhân duyên mà gắn bó mà chặt chẽ nhất giữa hai người là tắng và ái. Nếu mà đã không có nhân duyên ái thì chẳng có nhân duyên tắng. Mình với một người bàng quang ở ngoài đường thì nó có cái nhân duyên ái nó mới sinh tắng, nó có nhân duyên tắng nó mới sinh ái. Cho nên hai kẻ thù địch nhau như là hai cái kẻ mà gọi rằng là nhất định không đội trời chung, thì có thể là chắc chắn như vậy trong quá khứ họ đã từng làm vợ chồng của nhau hay là cha mẹ anh em với nhau. Thì mình cũng thấy rằng là trong cuộc đời thôi mà hai người bạn sống với nhau cũng có nhiều lúc bực mình nhau ghê lắm, và rồi lại huề huề rồi lại có lúc bực mình. Vợ chồng cũng vậy, có lúc yêu thương nhau mặn nồng, có lúc ghét nhau nó cay đắng. Thì trong một đời mà nó còn xảy ra nhiều ngày như vậy, huống hồ một chuỗi thời gian dài, thì nó có cái kiếp cũng đắng cay lắm, cũng có nhiều cái kiếp mặn nồng lắm mà nó không có thoát ra với nhau được, trừ phi có một người có trí tuệ để mà giải quyết những cái món nợ này. Mà những cái món nợ này không có giải quyết bằng tất cả những cái nợ nần như vậy, mà món nợ này chỉ giải quyết bằng một cái tinh thần gọi rằng là xả, giác ngộ. Mà nói tinh thần nó xả nó là như thế nào, tức là mình nói ví dụ như rằng là mình lấy điển hình như bây giờ Ương Quật Ma La có khởi một cái tâm sát hại Đức Phật, rượt giết Đức Phật, nhưng mà Đức Phật giáo hóa Ương Quật Ma La, Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, Ca Lợi Vương cũng vậy, và Đức Phật không chấp nhận cho mấy tay kia vay nợ với Đức Phật theo cái lối của luân hồi, theo cái lối của nghiệp báo. Có nghĩa rằng là những kẻ kia hại ngài thì ngài sẽ hại lại, mà Đức Phật xả bằng một cái trí tuệ là Đức Phật thiện hóa mọi cái ác của những kẻ kia, hay là giải thoát hóa mọi cái mà vay đi trả lại của những kẻ kia với ngài. Giải thoát hóa đó là thế nào, là chấm dứt tất cả những cái vay nợ đó, là thay vì một kẻ mà gieo cái nhân ác hại, kẻ đó phải chịu kết quả bị hại, bị ác. Nhưng với cái sức trí tuệ của Như Lai, Đức Phật chuyển hóa những thứ đó bằng trí tuệ, Đức Phật chuyển hóa nó là dùng tất cả những cái ác hại của kẻ kia biến thành gọi rằng là duyên trợ đạo cho ngài. Cho nên Phật pháp mới có một cái tinh thần cũng như phương cách tu hết sức rằng là lợi người lợi tha, đó là lấy nghịch cảnh làm duyên tiên tu, lấy ma vương làm bạn đạo, lấy kẻ phá hoại làm sự giúp đỡ. Thì Đức Phật tư duy và suy nghĩ, dùng cái trí tuệ đó tư duy và suy nghĩ cái lòng ác hại của mấy người này là một cái vấn đề không có phải là làm cho mình đau khổ không thôi, mà chính họ, bởi vì họ trong nhiều đời nhiều kiếp vay đi trả lại cái tinh thần ác này, cho nên lưu chuyển trong sinh tử, lưu chuyển trong tất cả những cái món mà vay nợ khắc nghiệt này không thoát được, không ra được. Thành ra muốn thoát ra được á, thì phải diệt cái pháp đó đi. Thành diệt cái pháp đó đi á thì mình tự cứu mình, là mình không có rơi vào trong cái trường nợ nần đó, cái vòng lưu chuyển của sự nợ nần đó, mà cái người kia nhờ mình chấm dứt người kia cũng thoát theo. Thành ra chấm dứt nó đi là cứu được mình và người, gọi là tự lợi và lợi tha. Vì Đức Phật tư duy như vậy cho nên Đức Phật diệt trừ cái ý niệm rằng là khởi tâm ác hại lại, hoặc là khởi tâm ác hại một người khác. Có nghĩa là diệt tận tinh thần ác hại. Thì khi diệt tận tinh thần ác hại thì thân tâm của ngài thanh tịnh. Thì như vậy cái kẻ gieo cái nhân duyên ác hại kia đã không làm cho Đức Phật phải đau khổ đúng theo tinh thần của ác hại, mà trở ngược do tinh thần ác hại của kẻ kia mà Như Lai được thanh tịnh. Thành ra kẻ kia vô tình chung được một cái phúc báo là đã làm Như Lai thanh tịnh. Kẻ kia gieo nhân thanh tịnh cho Như Lai, cho nên kẻ kia được đắc độ sau này. Vì vậy, Như Lai và kẻ kia chấm dứt mọi sự nợ nần, gọi là giải thoát. Chấm dứt khỏi tất cả những cái nhân duyên nói trên, ra khỏi, mà chúng sinh không thể nào ra khỏi được. Như vậy thì bằng chính cái trí tuệ của Như Lai ấy, mà rũ sạch mọi món nợ. Còn con người sống ở cuộc đời thì rốt cuộc thì cũng không biết ai là người chủ nợ mà ai là người mà là người con nợ, rốt cuộc không biết. Tại vì thoạt thì người này làm chủ nợ, đến cái lúc nào đó thì con nợ nó lại thành chủ nợ. Nó không có khỏe, nó cứ vay trả trả vay vậy trong cái vòng lẩn quẩn, luân hồi, lưu chuyển. Dùng cái từ gọi là lưu chuyển ở trong cái cảnh giới sinh tử này, nó cứ như thế mà nó trôi lăn. Thành ra không có thể nào mà ra khỏi được khi mà mình nghĩ trong cuộc đời của mình quá nhiều phiền não, là bởi cái lý do là mình vay quá nhiều người và quá nhiều người nợ mình. Họ nợ mình cái món nợ cứu mạng, họ nợ mình cái món nợ lấy mạng. Cái kẻ mà nợ mình cái sự cứu mạng, kẻ đó cứu mình. Cái kẻ mà nợ mình vấn đề mà đoạt mạng á, nếu mà mình vay nợ thì cái kẻ đó, kẻ nào á mà mình cho nó vay cái sự cứu mạng thì nó cứu mình. Kẻ nào á mình cho nó vay một cái sự gọi là đoạt mạng thì nó sẽ đoạt mạng mình. Thành ra trong cái cuộc đời này mình cho nhiều kẻ vay tình thương và mình cũng cho lắm kẻ nợ cái sự ghét hại. Cho nên vì như vậy cũng có nhiều kẻ thương mình mà cũng có nhiều kẻ ghét mình. Rồi mình quá nợ nần với lại chúng sinh mà nhất thiết chúng sinh nữa. Cho nên tất cả những cái món nợ đó làm cho mình rối bời hết, làm cho mình mệt mỏi. Vì trên cái con đường mà cái con đường trả nợ mới lại đòi nợ, mới lại nhận cái sự mà trả nợ đó, với lại cái sự đi đòi nợ của mình là cái sự luân chuyển ở trong tam giới lục đạo, mệt mỏi vô biên, mà không biết rằng là trải có bao nhiêu kiếp rồi, nó không có cách gì mà chấm dứt những cái nợ nần nó được. Mà mình khi mà nhìn thấy một cái gì đó thì cái nhân duyên đó, nhìn thấy một người thì cái nhân duyên giữa mình và người đó nó bắt đầu thành hình. Nghĩa là bắt đầu tất cả những cái tình cảm của mình đó, thương hay ghét, đều bắt đầu xuất hiện. Tức là cái nghiệp đó giữa hai người nó bắt đầu hiện hành. Và bây giờ những cái nghiệp trong quá khứ hoặc thương hoặc ghét nó hiện lên. Và mình không thể nào tập cái tâm bình đẳng giống như là Bồ Tát Đạo tu hành. Mà khi nào mình cũng chạy theo cái cơn nghiệp, cơn đòi nợ, cơn nợ, vay nợ đó, cái nghiệp nợ vay đó, mình chạy theo. Mình đi đòi, tức là mình cứ sinh tâm thương và sinh tâm ghét. Mà một cách nhiều khi mình cũng chẳng biết tại sao. Mình biết chẳng tại sao mình ghét. Nếu nói là người đó có một cái tính xấu mình ghét thì xin thưa, khắp trên thế giới này có ai là người không có tính xấu? Chỉ có cái người mình thương yêu vô cùng, liệu có không có tính xấu không? Rồi liệu đứng soi gương mình nhìn cho kỹ vào xem mình có tính xấu không? Nếu mà chỉ lấy cái lý do là vì người kia có một cái tính xấu như vậy nên tôi ghét, vậy thì liệu rằng là mình sắp ghét hết cả thế giới. Còn nếu mà mình bảo rằng là vì người kia có một cái tính tốt như vậy cho nên tôi thương, thì mình thử nhìn khắp thế gian này có ai mà không có được một cái tính tốt đâu. Không có ai mà xấu hoàn toàn, mà cũng chẳng có ai mà tốt hoàn toàn, trừ ma vương với Đức Phật. Thì nếu bây giờ mình chỉ mượn một cái cớ như vậy mình nói thì là mình thật là nên là dùng ngụy cớ. Bởi vì cái lý lẽ của mình có đứng vững một chút xíu nào được. Thành ra vì vậy tập thanh toán những cái món nợ này mà không có bị phải tốn cái thời gian di chuyển ở trong tam giới lục đạo lâu đời lâu kiếp. Mà những cái món nợ này rốt cuộc không đòi được là tại vì cứ lấy rồi lại nợ. Đó, nợ rồi lại lại lấy, cứ như thế. Thành ra không bao giờ đòi được hết cả. Hành vi như vậy để tránh tất cả những thứ đó. Nếu mình nói mình là một người khôn, nhìn vô mấy cái này mình là mình xả. Vậy trong đời sống của mình hãy xả đi, hãy bình đẳng, hãy xả đi tất cả những cái món nợ của tăng ái, xả đi tất cả những cái món nợ của đấu tranh, chỉ vì những thứ mà không thể đòi được, tức là những thứ không thể làm chủ nó được. Có cái thứ gì làm chủ nó được đâu, mình chết là mình để lại hết. Đời chỉ là một quán trọ, người đến quán trọ thì dường như là mọi sự trong quán trọ thuộc về mình, đúng dường như vậy. Nhưng khi rời quán trọ thì mới vỡ ngửa ra là tất cả đều chỉ là dường như của mình chứ không phải thực sự của mình. Phải để lại hết. Như vậy đâu có đòi được món nợ nào đâu. Tại vì không có một cái thứ gì làm chủ được. Thì làm gì mình có làm sở hữu được một cái gì đâu, cho nên chung cục đòi nợ không được. Mà chỉ mất bao nhiêu thời gian trôi lăn khổ sở vì tất cả những cái món nợ nó đầy đọa mình ở trong cái sáu nẻo luân hồi. Những cái sự tức ghét nó cũng làm mình mất ngủ, những cái thương nhớ nó cũng làm cho mình trằn trọc. Mình đâu có phải rằng là chỉ có một cái vấn đề ở trong cuộc đời này là thương, mà cũng chẳng phải chỉ có một vấn đề là ghét. Trong cuộc đời nó có đủ đủ vị, đủ vị, nhưng là trong một cái bàn ăn, món ăn nó có đủ vị cay đắng béo ngọt mặn lạt chua, và mình phải trong mỗi cái như vậy đều có lúc là ngon mà có lúc là dở, có nhiều lúc vị chua là ngon, có nhiều lúc vị chua là dở. Thành ra cũng có nhiều lúc vị ái là ngon thiệt, mà có nhiều lúc vị ái là khổ thiệt, mà cũng có nhiều lúc cái vị tăng á lại lợi thiệt, mà có nhiều cái khi lại vị tăng á là một cái vị hại thiệt. Thành ra con người ta nó mất hết cái thì giờ là ở cái chỗ như vậy. Cho nên một khi nếu mình đã thấy kết quả rồi là mình khẳng định rằng là cho luôn. Thì nếu giả sử như hôm nay mà mình cũng thấy khẳng định là cái kết quả như vậy, mình cũng nên tập cái tính phát tâm là cho luôn. Tới đó không được đâu. Xả đi. Xả đó là dùng tâm bình đẳng để xả. Tâm bình đẳng phi tăng phi ái. Cho nên Đức Phật mới khéo léo phương tiện vô cùng dạy cho mình là cứ chỉ suy nghĩ là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Tức là chẳng có nguyện rằng là người thương hay là kẻ ghét. Nhất thiết chúng sinh bao hàm rằng là nhất thiết tánh và nhất thiết ái. Tập rằng là thấy nó chỉ là một cái nhân duyên nhất thời. Cho nên những cái món nợ đó mình suy nghĩ coi. Bây giờ mình nghĩ rằng là người ta thương nhau ở cuộc đời. Người ta thương nhau, hai người ta thương nhau, người ta nghĩ rằng khi người ta thương nhau, người ta lại dường như. Ở cuộc đời nó chỉ có dùng cái chữ dường như, chứ còn không có đúng thật. Người ta nghĩ là dường như rằng người ta là hai người bảo vệ nhau rất mực ở trên đời này, mà không ai có thể bảo vệ chúng ta hơn rằng là giữa hai chúng ta, hai người mà đang thương yêu nhau. Nhưng nhìn cho kỹ á, cái đó là dường như. Còn nhìn đúng thật đó thì hai người đó đang hành nhau, hai người đó đang còn trói buộc nhau, hai người đó vì ái mà đau khổ, vì ái mà khổ lụy. Cho nên Đức Phật nói rằng là do ái sinh ưu tư, do ái sinh sợ sệt, không ái không ưu tư, không ái không sợ sệt. Nên Đức Phật nói như vậy. Khi hai người thương nhau, thành ra cái cuộc đời nó mới lại càng thêm nặng nề. Là một cái tấm thân của mình mà mình lo chống chọi với tất cả những cái món nợ nần trên thế gian này, trong vòng của nghiệp báo đã đủ mệt mỏi. Bây giờ mình phải cõng thêm vì ái, phải cõng thêm một cái món nợ nữa, nó liên đới phải chịu với nhau. Người mình thương mà đau khổ nó cũng làm cho mình khổ đau. cho nên nó lại thêm nặng thêm cái phần mà gọi là gánh chịu và mệt mỏi. Rồi bây giờ mình nói đó là ngoài đời, bây giờ nói trong đạo đi, mà một một tăng một ni mà sinh tình cảm với nhau á, mà sinh cái tình mà yêu thương với nhau, cũng ngỡ như vậy, cũng cũng tưởng tượng, cũng vọng tưởng, cũng nghĩ là dường như chỉ có chúng ta là đồng đạo của nhau thật, dường như chỉ có chúng ta mới thương yêu nhau và mới giúp đỡ nhau thiệt. Kỳ thật, sự thật chứ không phải dường như, đúng thật thì cả hai kẻ đó đang còn chướng ngại sự giải thoát của nhau. Cả hai kẻ đó đang còn làm cho cái tâm của hai kẻ đó ích kỷ trở lại. Và không còn thấy một cái người nào khác ngoài cái người mình thương. Giống như cuộc đời nó hay nói. Tại sao trên đời này có vô lượng người mà tôi chỉ thấy riêng em? Đúng như vậy đấy. Thì dù là tăng hay là tục mà hết ái thì nó cũng đúng cái câu đó. Khi nó đã ái rồi á thì thế gian có vô lượng người nhưng mà ta chỉ thấy riêng em. Thành vì vậy từ đó trở đi ta mới trở thành một gã đuôi mù. Tại vô lượng ta hết thấy rồi, ta thấy còn có một thôi. Thành ra ta thành ít ra cũng là gọi là chột, nhưng mà lại còn chột đuôi hết nữa. Tội nghiệp cho ta. Từ cái rào ấy, em là người làm đuôi mắt ta. Nhưng thì như vậy đâu có biết rằng là tự hại nhau mà lại cứ ngỡ là dường như rằng là mình là nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau. Thành ra tất cả những cái thứ như thế nó chỉ là một cái món nợ thôi. Thành cái người tu hiểu biết thì không dính vào cái chuyện của người ngu đòi nợ này. Thành ra khi hiểu như vậy thì mình thấy rằng là thật ra những cái thứ đó đó là những cái thứ mà không thể nào mà đoạt được, nắm giữ được nó vĩnh cửu được. Nó chỉ là những thứ mà những cái món vật dụng ở trong cái căn nhà trọ mà mình đinh ninh á, mình thấy nó đinh ninh dường như nó là thuộc quyền của mình. Đó. Thì kỳ thật thì nó không bao giờ nó thuộc về của mình thật sự. Thành ra mình có đòi nợ được. Vậy thì tại sao mình phải ngu ngốc mà cả một cuộc đời này của mình dùng hết thời gian của cuộc đời này của mình vào cái chuyện mà lội lặn lội bôn ba ở trong một cái cuộc đời mà gọi rằng là hư huyễn phù phiếm như vậy để mà đi đòi nợ, mà là chung cục là biết chắc chắn đòi không được. Đó là nếu là cái người mà có học Phật và biết cái giáo lý của Phật. Thì đương nhiên làm sao mà có thể mà bị rơi vào trong cái tình trạng đó được, mà nếu rơi vào mà không biết hồi đầu ấy, thì thực gọi là chí ngu. Có nghĩa là một khi đã biết nó là ngu á mà vẫn còn làm theo nữa thì thực xứng gọi chí ngu. Mà khi biết đó, thì phải hồi đầu. Thì trở thành người có chí. Anh ra những cái món nợ nặng nề nói trên nó cái tăng ái đó. Tại vì chính tăng ái mà người ta mới thiện với ác với nhau một cách mãnh liệt. Cái món nợ của tăng ái nói trên sinh ra tất cả những cái món nợ mà gọi rằng là thiện ác. Rồi cũng vì tăng ái đó mà đấu tranh đắc thất. Mà cũng chính vì nó đó mà thuận nghịch. Rồi sinh khổ lạc. Mà cũng chính vì nó đó mà cứ lưu chuyển đi đòi nợ lẫn nhau. Cho nên xét ra thì đúng hệt như Đức Phật nói ở trong cái thuyết của thập nhị nhân duyên. Là do ái thủ. Rồi do món nợ ái thủ. Mà luân hồi thôi. Cái món nợ ái thủ đó gọi là hữu. Rồi mới sinh ra luân hồi là để trả vay tất cả những cái hữu. Thành quả của ái thủ. Anh vì vậy phải tập xả nó với cái tâm bình đẳng, cho nên đạo Phật mới dạy mình rằng là tu hành nó phải tập như thế, tức là nó phải tập lấy nhất thiết chúng sinh, tu hành nó phải tập nhìn nhất tất cả mọi người nó dưới con mắt của bình đẳng. không có vợ tôi, con tôi, đệ tử tôi, mà thấy tất cả nó chỉ là cái nhân duyên nhất thời mà thôi. Tôi còn không có nữa mà cái sự tu hành, hà huống là những cái người đó của tôi. Mà khi mà thấy những cái người đó của tôi là chỉ biết rằng là đó là một cái nhân duyên nhất thời, và hai nữa là mình mượn vào những cái nhân duyên nó để mà mình giúp cho những người kia ra khỏi món nợ mà thôi, giải trừ đi tất cả những cái nợ đó. Thành ra khi mà không hiểu được như thế đó thì đương nhiên rằng là mình giống hệt như là cái gã mà hồ đồ này, gã này hồ đồ ngớ ngẩn, và nói theo giọng văn Bắc Kỳ là dở hơi gã này này. Thành ra mới đi đi đòi một cái món nợ nhỏ xíu mà tốn hết cái công sức đi, với lại bao nhiêu cái số tiền mà để trang trải cho cái cuộc đi đòi nợ cao hơn số tiền nợ. Cho nên vì vậy hiểu được một điều rằng càng trải qua một kiếp á, thì cái số nợ của mình càng chồng chất, bởi vì cái số nợ mà mình trang trải để mà mình thọ nhận tất cả những cái vay nợ của cái quá khứ nó cao hơn cái đó nữa. Thành cứ như thế mà nó chồng chất chất mà lại không khi nào đòi xong, thành ra lại đi lại về và lại đi và lại về, và chẳng biết rằng là đến cái ngày nào đó nó mới chấm dứt, mới chấm dứt một cái gọi rằng là cơn ngớ ngẩn nói trên đó. Thành ra một khi mà mình hiểu rồi thì mình phải quyết định như thế, quyết định giống như cô Cảnh nói nãy, cho luôn, tức là cái tâm của mình nó phải xả, nó xả dứt khoát, không còn nghĩ cái đó là nợ nữa và không nghĩ tới chuyện đi tới đi lui nữa. Thì có nghĩa rằng là bây giờ xử sự với cái tâm bình đẳng đối với tiếp chúng sinh để mà dẹp cái nguồn cơn nó tăng ái, đắc thất, thủ xả, thuận nghịch, khổ lạc. Thì mới dẹp được. Thì cái đó là bất luận rằng người sống ở cuộc đời hay là người sống trong đạo, bất luận là người mà rằng là đạo Phật hay không phải đạo Phật, đều vi phạm. Chỉ trừ có những cái người mà gọi rằng là nếu mà quan sát đó mà hiểu rõ, cũng giống như là trước khi đi đòi nợ thì suy nghĩ giống như cái tụi mà đào dầu hỏa, suy nghĩ xem rằng là cái mỏ dầu xứng đáng để mà bỏ công ra đào. Thì bây giờ nhìn cái món nợ thì xứng đáng có bỏ công như vậy không? Như vậy mình nghĩ cái ái đó hay cái tăng đó có xứng đáng cho mình bỏ tâm huyết ra để mà nhức nhối, để mà bực tức với cái tánh, hay là để mà gọi rằng là nhung nhớ phiền muộn với cái ái không? Nó có đáng không? Mình nhìn những con người đó, mình nhìn những cái tính cách đó, cũng chỉ là những cái hình hài, những cái tinh thần giống như hành thi tẩu nhục, tức là cái xác biết đi mà thôi. Còn nó chẳng có một định hướng gì, nó chỉ là toàn bộ nghiệp chi phối. Những cái như vậy có xứng đáng để cho mình phải khổ sở vì những tinh thần tăng ái không? Rồi mình muốn đoạt được những cái thứ gì từ những hình hài đó cho đến mọi cái vật chất nào đó. Do nơi sở hữu một cái hình hài thì phải sở hữu những cái vật chất nào đó để mà tương ưng, để mà duy trì những cái hình hài nói trên, phải chịu trả những cái giá mà lại cản trở mình, mà làm cho mình từ đó tạo thành một cái món nợ mà cứ phải lưu chuyển hoài, như Đức Phật nói món nợ của ái thủ, tạo thành cái nghiệp hữu. Mình thử nghĩ kỹ xem nó có xứng đáng hay không. Thành Bồ Tát khi nhìn như vậy, thì Bồ Tát nhìn chúng sinh chỉ dưới một con mắt mà thấy tội, thấy nó dở hơi như anh này, thấy tội, thấy bất luận rằng là người xấu hay người đẹp gì mình cũng thấy nó khờ câm, mà mình cũng thấy nó ngốc nghếch tới đáng thương hại. Thành ra cái thương hại nó nhiều hơn rằng là cái tâm nghe ấy. Thành vì cái thương hại đó mà mới sinh tâm mà dẫn dắt và chỉ bày để mà làm sao cho ra khỏi cái món nợ nần nói trên, nó bớt có một cái mà gọi là khờ khạo, ngớ ngẩn đến độ như vậy. Anh sẽ Bồ Tát quán sát chúng sinh, nhìn chúng sinh thì cũng thấy rằng từ những cái tính, cái tướng của chúng sinh nó thể đều rằng là những cái tính, tính tướng và hư ngụy, không phải thực tính thực tướng. Từ cái tướng đẹp hay tướng xấu của chúng sinh cũng chỉ là tướng hư ngụy, từ những cái tính tốt tính ác gì của chúng sinh nó cũng là tính hư ngụy, nó đều không đúng thật, nó không phải là tướng đúng thật, không phải là tính đúng thật, mà nó chỉ là những cái tính tướng mà do cái nghiệp hữu tạo thành để trả vay lẫn nhau, để vay trả lẫn nhau. Cái nghiệp của cái kẻ kia phải trả, cho nên cái kẻ kia nhìn thấy cái người này là xinh là đẹp, cho nên phải truy cầu, phải đau khổ. Được cũng khổ, mà không được nữa cũng khổ. Làm thế nào nó cũng khổ hết. Thì tất cả những cái hình tướng đó, nó chỉ là cái vấn đề mà chiếu cảm những cái nghiệp của nhau, cái nghiệp mà phải vay trả của nhau. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề là mấy cái chuyện ngu này, mình hồi mình nói nó là chuyện ngu, nhưng mà như sư phụ đã nói rồi đó, chưa phải chuyện ngu đâu. Chuyện khôn, chuyện của mình mới thực sự là chuyện ngu, là bởi cái lý lẽ mình biết những cái chuyện này mà mình vẫn ngu, mới là ngu, mới ngu kinh đó. Cái chuyện đó mới ngu kinh đó, còn chuyện này là mới ngu sơ sơ. Cái chuyện này là chuyện ngu sơ sơ. Cái chuyện thật về mình đó mới là chê chuyện, mà là thầy tổ của cái mấy cái chuyện này là của mấy cái anh chàng mà ngớ ngẩn này này. Cái chuyện thực về mình đó. Thành ra vì vậy cái suy nghĩ mới thấy rằng là nếu mà không có một cái trí đúng thật, tức cái trí mà quan sát mọi pháp đúng thật đó, thì không khi nào phát giác ra mình còn ngu hơn mấy này nữa, mà lại ngồi cười chê. Đúng là kẻ ngu diễu đương ngu. Và nếu mà mình thấy thực sự đó, thì thứ nhất mình chợt giật mình mà phải thay đổi cái ngu đó của mình. Cái thứ hai, và khi đó đó mình có một cái tâm niệm gọi là cảm thông vô cùng, tức là mình nghĩ là mình cũng ngu giống gã đó, cho nên giờ mình phải hồi đầu và mình cũng nên giúp cho cái gã đó hồi đầu, tại vì gã đó, nhờ gã đó mà mình biết hồi đầu, cho nên mình phải trả ân huệ, mình phải làm cho cái gã đó cũng được hồi đầu. Thành ra mình có tinh thần khinh, mà mình vẫn trọng như thường. Thành ra vì vậy đó mà Khổng Tử mới nói rằng là cho đến cái kẻ ác cũng là thầy ta nữa, bởi vì nhờ nó mà ta sửa lại được, tức là trạch cái ác như cải chi. Thành ra Khổng Tử nói như vậy. Còn dưới mắt của Đức Phật thì là tất cả các pháp đều là Phật pháp, cho nên làm thế nào mà mình có thể nhìn thấy Phật pháp bằng cái sự thật? Thì tất cả những kẻ ngu trên thế gian này á, nó đang sống trong Phật pháp, nhưng mà chỉ tại nó mê thất cái chính pháp, cho nên nó biến Phật pháp nó trở thành một cái pháp mà dại khờ như thế này. Nhưng mà cái bản chất thật của nó là tại nó mê thất cái thật thôi. Còn nếu nó hồi đầu nó thấy cái thật đó, thì mọi cái mê này đều tiêu hết. Cho nên giả sử bây giờ mình có đối diện với một cái người ngu thiệt trước mắt mình á, mà nhờ cái ngu đó đó mà mình được giác ngộ á, thì khẳng định là mình có khi cái kẻ đó đâu. Cái kẻ mà ngồi khi cái người ngu đó đó là những cái kẻ cũng ngu y chang à, là sợ ngu hơn nữa. Nhưng mà khi một cái người mà giác ngộ trong cái ngu đó, là học được một cái trí tuệ từ trong cái ngu, mà như sư phụ nói, mình có kinh nghiệm để nếm các vị đi, có đôi khi vị đắng cũng là vị vị ngon đấy, chứ không phải chỉ lúc nào cũng là vị ngọt mới là vị ngon đâu. Có nhiều khi ngọt ớn mà có khi đắng mà người ta thích, chẳng hạn như người ta cũng ăn khổ qua vậy, nếu mà không đắng người ta lại cho là dở, cái vị cay người ta cho là ngon, và ăn ớt mà không cay thì người ta lại cho là dở. Thành ra mình làm sao mình nếm được cái vị vị ngu mà vẫn nhận được ngon, nếm vị mặn mà cũng nhận được ngon, nếm vị cay cũng nhận được ngon, Có nghĩa là nhìn nếm được mọi cái vị hết mà ra được vị giải thoát. Tức là trí tuệ. Thì cái đó nó mới là cái mà cứu cánh á. Cái cứu cánh của cái sự tu hành. Thành ra mình nhìn thấy cái vị trí tuệ ở trong những cái điều khôn rồi, ở trong kinh điển. Chưa đủ khôn. Bằng chứng là đến khi nhìn những cái chuyện ngu này cũng chơi với. Và nếu mà đã học được cái khôn rồi thì cái chuyện ngu này càng dễ nhận. Tại người khôn mà. Thành ra đương nhiên là dễ nhận ra mấy cái này ghê lắm. Nhưng mà nếu mà nhận không ra thì đương nhiên chưa thực sự gọi là khôn. Vì vậy mà trong cái suốt cuộc đời của mình khi học Phật đó, thì mình toàn là học cái điều khôn không. Nhưng mà cái điều khôn đó chưa thực đem đến một cái khôn nào hết. Nó tại học không đúng. Rồi nếu biết học đó, thì ở ngay cái điều ngu đó, cũng nhận ra vị của đời, cũng thấy được vị giải thoát. Vị của ngu cũng thấy được vị giải thoát. Vị của kinh cũng thấy được vị giải thoát. Một khi thấy được vị giải thoát thì ở cái vị nào mình nếm cũng ra vị giải thoát được hết. Và mình tìm ra được hết nữa. Ở trong bất cứ cái kinh nào, cái điển nào mà bây giờ mình muốn tìm ra một câu để làm chứng cứ của một cái lý lẽ nào đó đều được hết trơn. Tại vì kinh điển của Đức Phật đa nghĩa ghê lắm, vô lượng nghĩa ghê lắm. Thành ra mình có thể diễn giải ra cái nghĩa nào cũng được hết. Như vậy thì bây giờ trở về nói đến cái vấn đề mà cái gọi là cái sự tu hành đó. Thì cái vấn đề quan trọng của câu chuyện thì nhắc nhở cho cái người tu hành là ở những cái vấn đề như vậy, nhưng mà mình cái sự tu hành của mình quả là cái vấn đề gọi là thông minh trí tuệ ghê lắm, tức là giải quyết cái nỗi ngu này, làm cho mình không có bao giờ phải bị một cái gọi là uổng công đi mà không được gì cả. Mà mất cả chì lẫn chài, cả vốn lẫn lời, vừa tốn kém thật là nhiều, vừa mệt mỏi vô cùng, mà chỉ để có một cái vấn đề, cầu tìm một cái vấn đề nhỏ xíu. Thì người tu hành là thoát ra tất cả những cảnh như vậy. Nhưng mà nếu mình đã biết những cái như thế này mà mình lại ở trong cái sự tu hành, mình vẫn phải hành xử và mình làm cái chuyện này thành sống động ở trong cái đời sống tu của mình, là có nghĩa rằng là trong cái sự tu hành đó mà không có hành được tất cả những tinh thần đó, vẫn sinh tâm ái tăng đồng đạo thầy trò, vẫn sinh tâm ra như vậy, được vẫn sinh ra những cái tâm mà gọi rằng là nợ nần vay mượn với nhau như thế, mà lại cứ đinh ninh và ngỡ rằng là đó là sự trợ giúp, hỗ tương trợ giúp tốt đẹp của đôi ta. Nhưng mà nào cũng ngờ đâu, nếu mà nó tốt đẹp thật sự thì Đức Phật đã làm giống như anh chàng Mun đó, anh chàng mục sư của Đại Hàn, là đồ chúng của anh, đệ tử của anh, là anh cứ bắt cặp anh cả, mà không có nói năng gì hết, không được quyền từ chối. Thì nếu mà để mà tích cực trong cái ái có tích cực như vậy, chắc Đức Phật cũng hành động giống Mun quá, cũng bắt từng cặp với cả quá. Nhưng mà Đức Phật thì cấm tiệt, mà mình lại nghĩ mình khôn hơn Phật. Mình nghĩ Phật có một cái khuyết điểm là Phật không có biết được tình yêu là gì. Người ta thương nhau, người ta giúp nhau như vậy mà Phật không biết, mà Phật cấm. Cho nên vẫn cãi lời Phật như thường. Thì nếu mà mình có tất cả những cái tư tưởng nó trên là nó chặn hết mọi cái trí tuệ của mình, cho nên giết nhau. Giết nhau cho nên gợi ái cho nhau để mà giết nhau. Mà lại hãnh diện lắm. Cứ tưởng đâu rằng là tất cả những thứ đó là cái lý tưởng hạnh phúc của cuộc sống, y chang như thế gian còn gì. Không như thế thì bám víu vào danh lợi. Mà không như thế thì lại cầu danh cầu lợi. Ở Đức Phật thì trong vô số giáo điển của Đức Phật là bài bác tất cả những cái vấn đề gọi rằng là lợi dưỡng. Nhưng mà lại suy nghĩ là Phật có một cái khuyết điểm, Phật không có biết, không có tiền làm ăn được cái gì, vẫn không hiểu. Anh vào buôn bán làm ăn, tìm cho ra tiền tài thì mới làm được, Phật không có hiểu. Cho nên vẫn lén Phật làm. Đó là danh văn lợi dưỡng đủ thứ hết. Thì suy nghĩ không có một cái lớp lang thứ tự, thành ra một cái người mà mượn Phật Pháp, mượn cái y pháp của Đức Phật, mượn cái tinh thần của Đức Phật, sống ở cuộc đời này nhưng làm theo cái ý của mình, thành ra là ăn trộm. Thành khi ăn trộm cho nên nó lộn lạo lung tung hết là vậy. Cho nên nãy sư phụ mới nói mình thọ giới xuất gia chỉ để tu thôi. Vậy thì tại sao không tu? Thì cứ tu đi, thì tự nhiên mọi thứ nó đến với mình, mọi cái thứ của tu hành nó đến với mình. Và nếu mà mình chờ, mà mình nói mà chờ tôi xây xong chùa, chờ tôi thọ xong giới, chờ tôi xây xong chùa, chờ tôi lên tới ngôi hòa thượng rồi tôi sẽ tu, thì ngược chiều rồi. Như vậy thì suốt cái quãng đường rồi tôi sẽ tu đó là tôi đang làm gì? Tôi đang đi đòi nợ và vay nợ, tôi đang vay thêm nợ, tôi đi đòi nợ và tôi tạo tất cả những cái nghiệp của thế gian, tôi làm sao tôi tu? Cho nên có một anh chàng hồi xưa Sivin hay tới chùa chơi, thì nhiều khi anh hay nói về là tên là Hưng. Anh nói Hưng, Hưng nói thiệt thầy, Hưng muốn tu ghê lắm nhưng mà điều Hưng còn nợ hồng trần nhiều quá, chừng nào trả xong nợ hồng trần đó thì bây giờ Hưng tu. Cái sư phụ bật cười, anh nói sao thầy cười? Sư phụ nói về chứ, anh nói anh trả hết nợ hồng trần anh tu, trả nợ hồng trần anh tu làm gì? Tôi không hiểu anh tu làm gì nữa. Tôi á thì đi tu chỉ vì một lý lẽ để trả nợ hồng trần. Tôi nghĩ hồng trần chỉ có một cái cách để mà giải nợ, tức là trả hết nợ tu. Còn anh nói anh trả hết bao nhiêu đó giờ hồng trần anh mới tu á, thì tôi nghĩ tôi tức cười quá, thì anh tu làm gì nữa bây giờ? Cũng như anh nói là đợi tôi thanh toán hết món nợ xong rồi tôi sẽ trả nợ. Ủa thanh toán món nợ rồi trả gì nữa? Mà anh có biết là một ngày á, anh ở đời á, là một ngày anh mang thêm một đống nợ hồng trần không? 2 ngày ở ngoài đời là gấp đôi lần số nợ hồng trần. Anh có 36.000 ngày á, là cái số hồng trần của anh nó tăng đến mức nào rồi đến đời sau nữa. Mà anh nói rằng đợi anh làm hết cái giải quyết cái nợ hồng trần đó rồi anh mới tu, thì tu không hiểu chừng nào hết. Thì người ta không hiểu cái chỗ như vậy. Thì mình cũng hiểu vấn đề là xuất gia, thọ giới hay làm bất cứ cái gì, xây chùa tạo tượng, mục tiêu chính yếu, chính nghĩa, đúng thật để tu. Như vậy thì cứ tu đi. Tại sao cứ phải chờ tất cả những cái phương tiện nó xong rồi thì mới tu? Cứ tu đi rồi sẽ làm được những cái phương tiện nó đúng thật theo tinh thần tu. Còn làm tất cả những phương tiện trước khi tu có nghĩa là làm theo tinh thần đời, tại không chưa có tu. Rồi làm xong rồi mới tu thì chết rồi. Làm xong đó thì nó nợ cái đó nhiều quá, nó ái thủ, nó thấy rằng đây chùa tôi, đây bổn đạo tôi, ấy gì của tôi tùm lum hết, danh của tôi, văn của tôi tùm lum hết, thì tu cái gì nữa? Tu đi xuất gia rồi tu đi, tu rồi mới rồi tu xong rồi mới thọ giới, tu xong rồi mới xây chùa, tu xong rồi thì mới độ chúng. Thì tất cả những thứ đó, đó là được làm trong tinh thần của tu. Nhưng mà ngược lại là cái lý luận là chờ tu làm xong mới đó rồi tôi tu, có nhiều người nói, có mấy thầy trẻ trẻ nói chờ con xây cái chùa đó xong rồi con tu, lo cái chùa đó xong rồi con mới tu. Con lo hết mấy cái Phật sự này xong rồi thì bây giờ con rảnh rang rồi thì con sẽ xếp đặt mọi chuyện con tu. Mình nghe mình chỉ gãi đầu thôi. Bởi vì như vậy thì mình không có tu. Mà không có tu thì suốt cái thời gian mình không có tu đó, mình chỉ lo làm mọi cái chuyện mà xây dựng, dù là xây dựng chùa chiền nhưng mà cũng là xây dựng thế gian ráo hết tại không có tu. Thế là phải tu cái đã. Tu cái đã rồi thì làm cái gì sau đó làm. Đức Phật cũng vậy. Và tu cái đã, xuất gia rồi ấy là mục tiêu của sự xuất gia là phải thành đạo, mục tiêu của thành đạo xong là chuyển pháp luân, là độ sinh, là làm Phật sự. Mục tiêu của Đức Phật rõ ràng được phân định như vậy. Tại sao mình lại làm trái ngược cái thứ lớp của Đức Phật? Là để đi đi độ sinh hay là đi làm Phật sự trước? Rồi sau đó tu. Đức Phật đâu có cái thứ lớp kỳ khôi như vậy. Thành ra điên đảo giống như cái anh mà mặc áo của vua. Nên có rất nhiều người lý luận như vậy. Nó lầm lạc ghê lắm. Thành chính vì như thế đó thì nó bị nó tạo lên tất cả trong cái lúc làm Phật sự đó nó thiếu cái. Nó chưa có tu thành gì hết, nó chưa có một cái do sự tu học đó nó mà nó có được một cái lý đúng như thật, nó có một cái nhân hành và nó có một cái hướng đến của quả đức. Nó chưa có gì cả. Thành ra cái quả của nó chỉ là hưởng lợi, cái nhân của nó chỉ là lợi dưỡng, danh văn. Và cái lý của nó chỉ là lý của ngũ dục. Thành ra nó đánh mất hết toàn bộ, nó chỉ vì cái đó nó đánh mất hết cả một sự nghiệp giải thoát, một cơ hội thanh toán nợ nần, mà lại tăng thêm tất cả mọi sự tốn kém của mình và của chúng sinh, để đến một cái chỗ rằng làm cho cái nghiệp hữu, cái nghiệp của cái sự nợ vay, cái nghiệp của ngớ ngẩn này thêm dày, thêm cao, thêm sâu, thêm rộng, thêm lớn. Mà không thấy. Anh đừng có hẹn cái vấn đề đó. Anh phải bắt tay à. Cái hồi rất ra là bắt tay vào tụng niệm và tụng kinh nó tơi bời hoa lá. Thầy Trúc Nhuận, thầy Tâm Nguyên là một trong hai anh chàng thanh niên tuổi trẻ thời bây giờ, choi choi thời bây giờ, từng mỗi tối tụng kinh rồi tụng đủ thứ kinh. Đó là mình hướng dẫn tuổi trẻ tụng kinh. Còn đương nhiên cái vấn đề mà tự xây dựng cho mình là cái vấn đề rằng là vừa tụng kinh vừa tư duy học hỏi giáo lý nhà Phật. Thì bằng những cái mẩu chuyện, nhiều khi thầy trò tụng kinh xong lên trải chiếu ngồi trên lầu thượng để hứng một chút gió mát. Rồi thì bây giờ tôi kể cho cả đám nghe dăm câu chuyện về Phật Pháp, gọi là gieo nhân. Thì vô mình bắt tay như vậy thôi. Nó tu hành cho đến khi nào mà nó đâu ra đó đi rồi, lúc đó muốn làm gì cũng được. Nếu không kịp á thì đời sau lắm nhưng mà đổ. Còn hơn rằng là cứ mải mê theo tất cả những cái nghiệp của thế gian, tức là nghiệp của danh văn lợi dưỡng mà làm, mà khi càng đi sâu vào trong những cái nghiệp đó nó càng khó ra. Cũng như đi sâu vào nghiệp ái rồi nó khó ra ghê lắm. Đi sâu vào cái nghiệp mà ái danh văn nó cũng khó ra, ái lợi dưỡng nó cũng khó ra. Cái nghiệp của ái là nó phải thủ. Nên vì vậy hỏng hết cả một cái cơ hội hiếm có hy hữu để thanh toán những cái món nợ, để đừng ngớ ngẩn như vậy nữa, để không khỏi phải tốn của, tốn bạc, tốn tiền. Ở đây nói tốn của, tốn bạc, tốn tiền là tốn công đức, công đức tài bảo, công đức pháp bảo mất hết. Rồi lại phải lang thang bao nhiêu kiếp ở trong cái nẻo luân hồi để mà cứ vay nợ, nợ vay. Anh sẽ phải hiểu nợ vay nó chỉ là nghiệp thôi. Nghiệp là cái vấn đề của chiêu cảm của nhân quả, thành ra là vay nợ. Như vậy thì cái ý nghĩa của câu chuyện này nó là vấn đề là tu hành nó diệt đi tất cả những cái nghiệp đó, thì nó diệt được cho mấy cái món nợ nó từ nay trở đi thong thả ghê lắm. Ở yên một nơi đỡ mất công qua đỏ say sóng, mà lại đỡ mất công mà lại phải phí phạm. Nguyện đem công đức chúng